Tự học không phải lúc nào cũng lộn xộn và tự phát. Tự học hiệu quả có một lộ trình rất bài bản. Thật ra hành trình tự học cũng rất giống với chơi game nhập vai. Tập podcast này mình nói về lộ trình học một kỹ năng chuyên môn mới, bất kỳ, để kiếm tiền từ nó. Bạn cũng có thể áp dụng cho việc học để phát triển bản thân nói chung. Ở tập trước về 4 yếu tố quyết định khả năng tự học và 5 hiểu lầm lớn nhất về tự học, mình có nhấn mạnh đến việc cần phải xác định được mục đích của việc học thì mới có được phương pháp phù hợp nhất. Cụ thể hơn theo mình thì có 3 mục đích cho việc học và chúng sẽ ảnh hưởng lên cách học như thế này. Nếu học để có một kỹ năng chuyên môn rồi dùng kỹ năng này để kiếm tiền thì hãy học một cách bài bản, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng kiến thức chắc chắn. Có thế mới giúp bạn gia tăng được thu nhập dễ dàng theo thời gian, cũng như sẽ tạo được nền tảng để tiến xa hơn trong cái công việc chuyên môn đó. Nếu học để phát triển bản thân nói chung, để giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn hoặc là có một cái đời sống với chất lượng cảm xúc tốt hơn, thì nên bắt đầu từ việc thực hành, thử sai, rút kinh nghiệm. Như vậy sẽ không cần phải bắt đầu quá bài bản để mà phải tốn nhiều thời gian cho những cái kỹ năng như vậy. Còn nếu muốn học để trải nghiệm, thì chỉ cần có thời gian rảnh thì có thể tranh thủ học những thứ mới lạ. Tập này thì mình sẽ tập trung nói về hành trình tự học cho cái mục đích thứ nhất và cũng có thể áp dụng luôn cho cái mục đích thứ hai, vì chắc hẳn đây là những cái mục đích rất là phổ biến trong tất cả chúng ta. Với mình, khi đã xác định học là để có kỹ năng chuyên môn rồi dùng nó để kiếm tiền, thì cái kỹ năng này phải đủ sâu để mà tạo ra được giá trị cho tổ chức, cho xã hội. Rồi từ cái giá trị đó mới đổi lại thành tiền. Tương tự như vậy, thì học để phát triển bản thân là để có thêm những cái kỹ năng khác hỗ trợ cho cái kỹ năng chính thì cũng phải đủ rộng mới có thể tạo ra được nhiều tiền hơn. Chẳng hạn như trong cái câu chuyện về cái bạn quản lý nhà hàng mà mình có kể ở tập trước, kỹ năng chính của bạn ấy là quản lý và cái kỹ năng này thì phải đủ chuyên sâu, mà ít nhất ở đây là phải có bằng cấp, chứng nhận, thậm chí là có thể cần thêm 1 đến 2 năm kinh nghiệm thì cái người chủ nhà hàng mới dám giao lại nhà hàng cho bạn ấy quản lý. Rồi trong cái công việc đó, để cái việc quản lý có thể hiệu quả hơn, chẳng hạn như là có thể tối ưu chi phí và doanh thu từ cái quầy pha chế, bạn ấy đã phải đi học thêm kỹ năng pha chế để có thêm cái sự hiểu biết về cái công việc đặc thù ở đó. Rồi cũng từ cái sự hiểu biết đó mà đề xuất những cái ý tưởng tối ưu, và nếu thực sự thành công thì cái nhà hàng sẽ có thêm lợi nhuận. Rồi tiếp theo thì bạn ấy sẽ tiếp tục nghĩ thêm những cái cách để tối ưu những cái phần khác, như là nhà bếp, các chương trình marketing, truyền thông social, quảng cáo. Tất cả các yếu tố này đều sẽ cần thêm nhiều cái dạng kỹ năng khác mà cần phải học. Nhưng mà sau khi mà đã dần dần trang bị thêm những cái kỹ năng đó bên cạnh cái kỹ năng quản lý, thì theo một lẽ rất là tự nhiên thôi, chủ nhà hàng sẽ tin tưởng bạn ấy nhiều hơn, và hiển nhiên là cũng sẽ tăng cái mức lương xứng đáng với cái năng lực của bạn. Theo năm tháng thì một lúc nào đó bạn ấy sẽ có đủ kinh nghiệm và có được một cái hồ sơ tốt để có thể thăng cấp trong sự nghiệp, trở thành một cái quản lý của một cái nhà hàng lớn hơn, 4 hay là 5 sao chẳng hạn. Qua cái ví dụ vừa rồi thì có thể bạn đang nghĩ, thực sự cần phải học nhiều thứ như vậy thì mới kiếm được tiền hay sao? Với kinh nghiệm của mình, thì nếu bạn muốn có một cái sự nghiệp vẻ vang, hay ít nhất là có một cái công việc giúp bạn có một cái cuộc sống dư dả tiền bạc mà không có sợ bị thất nghiệp, thì đúng, bạn sẽ phải học rất 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 nhiều là đằng khác. Thế nên Lenin mới có câu nói, học, học nữa, học mãi. Tuy nhiên, cũng xin lỗi nếu như những cái thứ mình vừa nói làm cho bạn sợ hãi hay là cảm thấy áp lực. Nói dông dài như vậy chỉ là để nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc học mà thôi, chứ nó lại không đáng sợ như bạn tưởng đâu. Thông qua tập podcast này, mình sẽ chia sẻ với bạn những cái đúc kết đơn giản của mình về hành trình tự học sao cho hiệu quả. Hành trình tự học của mình chuẩn bị chia sẻ là những cái đúc kết từ khoảng thời gian hơn 10 năm mình tự học và phát triển trong lĩnh vực UX UI. Từ một cái sinh viên mới ra trường, tham gia vào cái lĩnh vực thậm chí còn chưa được định nghĩa ở Việt Nam lúc đó, bây giờ thì mình đã trở thành một cái chuyên gia product design, ít nhiều cũng được thị trường công nhận. Rồi mình cũng dùng chính những cái kinh nghiệm tự học này để tiếp tục phát triển trong việc viết lách, trở thành một tay bút được vinh danh ở Medium hay là Vietcetera, và xuất bản được cuốn sách đầu tay về kỹ năng sáng tạo Nói ra những cái điều này không phải là để khoe khoang, mà để cho thấy những cái kinh nghiệm tự học mà mình sắp chia sẻ ít nhiều đã được mình ứng dụng hiệu quả ở hai lĩnh vực khác nhau rồi. Thế nên mình tin là bạn cũng có thể sẽ áp dụng được chúng cho bất kỳ lĩnh vực nào khác mà bạn đang muốn theo đuổi. Mục tiêu mình làm tập podcast này và có thể sau đó là một series về chủ đề tự học là vì mong muốn giúp cho những ai đang hoang mang trong cái thời đại mà mọi thứ thay đổi quá nhanh. Thời gian để một cái công việc mới xuất hiện, một cái công việc cũ biến mất đang dần bị rút ngắn bởi vì công nghệ. Không thể dự đoán được trong vòng 5 năm tới thị trường công việc sẽ tiếp tục thay đổi như thế nào, nhất là khi công nghệ AI đã xuất hiện và làm thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta học tập và sáng tạo. Mình hy vọng series này như là một cái hành trang để bất cứ ai có thể mang theo, ôn lại khi muốn đổi hướng cuộc đời trong sự nghiệp. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn nốt lại một chút là sau khi nghe hết tập podcast này, nếu bạn vẫn còn những cái câu hỏi có liên quan đến chủ đề này thì hãy để lại bình luận hoặc là gửi về email cho mình. Và nếu có những cái câu hỏi xuất hiện đủ nhiều thì mình có thể tổng hợp lại và trả lời trong các tập podcast tiếp theo nhé. Còn tập hôm nay là tập đầu tiên, sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về cả hành trình tự học. Để làm cho việc học thú vị hơn, mình sẽ so sánh nó với một cái hoạt động yêu thích khác của mình, đó là chơi game. Hãy thử tưởng tượng bạn đang chuẩn bị tham gia vào một cái game nhập vai. Đây là một cái game mà bạn được nghe giới thiệu và muốn trải nghiệm nó. Việc đầu tiên bạn cần phải làm đó là sẽ phải xác định được tính chất của nhân vật và cái ngành nghề mà bạn hứng thú, như là kiếm sĩ, thợ săn, sát thủ hay là phù thủy. Điều này cũng giống như là khi bắt đầu học, cần phải có bước 1, xác định được mục đích và mục tiêu của điều mình sắp học. Trong việc học thì chúng ta sẽ thấy 12 năm đầu đi học ở trường và thậm chí là cả đại học nữa, chúng ta sẽ có sẵn giáo án, chương trình học phân theo khối, lớp, biết được cần phải đạt được bao nhiêu điểm để lên lớp. Thường thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đặt những cái câu hỏi như là tại sao phải học môn lý, môn hóa, tại sao phải đạt trên 5 điểm mới được qua môn, tại sao phải có tổng điểm số trên 8.5 thì mới được học sinh giỏi. Thế nên, bây giờ khi bắt đầu hành trình tự học, chúng ta sẽ phải quay ngược về, tự mình tìm hiểu và xác định lại các mục tiêu của từng loại kỹ năng mà mình sắp học. Để tránh cái tập này bị dài dòng và lan man, mình sẽ không nói quá chi tiết vào từng bước tự học trong tập này, mà sẽ dành các tập khác để có nhiều thời gian đào sâu hơn ở từng bước. Chỉ xin vắn tắt là, ở cái bước này thì hãy chọn ra một cái bộ kỹ năng mà mình thích nhất, và cái kỹ năng này thì còn có thể tạo ra được cái giá trị trực tiếp trong công việc. Ví dụ như trong ngành của mình đi là Product Design, thì cái kỹ năng UI Design là có thể tạo ra được cái giá trị trực tiếp ngay sau khi hoàn thành công việc. Còn các kỹ năng phụ như là tư duy phản biện thì có thể cải thiện theo sau đó. Hoặc là kỹ năng giao tiếp chưa cần phải có lúc này vì có thể nhờ người khác hỗ trợ. Rồi, khi đã xác định được phong cách nhân vật và ngành nghề mà bạn hứng thú, có thể lên trên các diễn đàn, wiki của game để tìm các bài viết hoặc là những cái video review hướng dẫn cách thức chơi nhân vật đó. Bởi vì chúng ta đã xác định được ngành nghề rồi, nên việc tìm hiểu cũng dễ dàng hơn nhờ đã có những cái từ khóa. Và hiển nhiên là chúng ta phải lên tìm kiếm thông tin từ những cái nguồn đáng tin cậy, như là đến từ nhà phát hành game hay là những cái diễn đàn lâu năm của game thủ. Và đây cũng chính là bước 2 trong cái quá trình tự học, đó chính là tìm ra nguồn thông tin chất lượng, đa dạng và dễ tiếp cận. Với mình trước đây, khi tự học thì khó nhất là làm thế nào để biết được các từ khóa chuyên ngành để mà gõ nó ở trên Google mà thôi. Khi mà tìm kiếm thông tin trên những cái công cụ tìm kiếm, từ khóa sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên chất lượng thông tin được trả về. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình không nghĩ đây là một cái sự khó khăn nữa rồi. Bởi vì chúng ta có thể sử dụng các công cụ AI như là ChatGPT hay là Gemini để hỏi thì sẽ ra được rất nhiều cái từ khóa. Rồi tiếp tục dùng những cái từ khóa này để tra cứu thêm ở các nguồn thông tin khác. Nên là mình nghĩ bước này không có quá nhiều tips để chia sẻ thêm nữa. Đây sẽ chỉ là một vài nguồn mà bản thân mình rất là tin tưởng và thường tham khảo thông tin từ những cái nguồn này. Thứ nhất là những cái trang web chia sẻ kiến thức như là Wiki, Quora, Medium hay là Reddit. Thứ hai là các công cụ AI như là ChatGPT, Gemini. Thứ ba, đó là sách hoặc là các khóa học từ các chuyên gia đã thành công và có uy tín trong cái lĩnh vực của họ. Và cuối cùng là từ những cái người bạn bè, anh chị mà mình quen biết ở ngoài đời và biết được cái thế mạnh của họ để mà hỏi xin kinh nghiệm trong cái thế mạnh đó. Và cũng không quên nhắc bạn là cần phải tự xây dựng được cho bản thân một cái bộ lọc thông tin để tránh phải nhận cái thông tin sai lệch. Giống như là hồi nhỏ mình đã từng tin là để cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi vậy. Và đây là một cái thông tin hoàn toàn sai lệch. Quay trở lại với game, thì trong thế giới game, cái quá trình săn quái vật, làm nhiệm vụ để lên cấp có thể kéo dài và tốn nhiều thời gian. Dù vậy thì ở bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể sử dụng menu hoặc là phím tắt để mở ra các cửa sổ như là hệ thống nhiệm vụ, giải thích kỹ năng, quản lý chỉ số, vật phẩm của nhân vật, nên là luôn có được những cái thông tin cần thiết. Nhờ thế mà chúng ta chỉ cần tập trung vào các thao tác, điều khiển nhân vật sao cho hiệu quả là được. Và nếu bạn muốn làm chủ game của cuộc đời mình, thì bạn cũng phải tự tạo ra được cái hệ thống đó. Đây cũng chính là bước 3 trong hành trình tự học, đó là tạo ra được một cái hệ thống lưu trữ thông tin và sắp xếp hợp lý theo cách của bạn. Mỗi người sẽ có những cái cách ghi chép và lưu trữ thông tin khác nhau, như là viết vào sổ tay riêng, ghi chú thẳng lên sách, vẽ bản đồ mind map, ghi chú lại trên máy tính. Nhưng mà quan trọng là chúng phải có hệ thống và chúng ta phải biết được những cái thông tin này được sắp xếp theo những cái nguyên tắc như thế nào để có thể dễ dàng tìm lại được khi mà mình cần bất cứ khi nào. Mình sẽ để dành riêng một tập để nói sâu hơn về cách ghi chép và lưu trữ thông tin của mình. Rồi, về cơ bản thì việc học chỉ cần bạn có một nguồn thông tin, một nơi để ghi chép lại thông tin và chăm chỉ là được. Nhưng thực tế thì chăm chỉ thôi là chưa đủ để học hiệu quả. Nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng của quá trình mà chúng ta tư duy. Hay nói cách khác là cách mà chúng ta tiêu hóa thông tin để biến nó trở thành chất dinh dưỡng cho việc phát triển kỹ năng. Chăm chỉ cày cuốc có thể giúp bạn lên cấp nhanh hơn người chơi khác, nhưng sẽ không giúp bạn có thể chơi hay hơn người khác. Như là dù mình có dành ra 20 năm chơi Liên Minh Huyền Thoại liên tục, thì cũng không thể nào bằng được 1/100 của Quỷ Vương Faker, một game thủ eSports huyền thoại, chỉ mới 28 tuổi mà đã 4 lần vô địch thế giới. Thế nên sự tư duy trong bất kỳ công việc nào cũng là rất quan trọng. Và đây cũng chính là bước thứ tư trong hành trình tự học mà mình muốn nói tới, đó là quá trình tư duy thông tin. Với kinh nghiệm của mình thì cái quá trình tư duy thông tin sẽ cần phải có chất lượng ở cả ba cái bước nhỏ hơn như sau. Đầu tiên là phải tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc, có chủ đích và phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Bước này có thể làm tốt được chính là nhờ cái việc xác định được cái mục tiêu ban đầu và hiểu được bối cảnh của bản thân. Giống như là mình cần phải học rất nhiều về tâm lý học của con người để có thể ứng dụng vô việc làm thiết kế, nhưng cũng phải biết loại bỏ những cái điều không phù hợp với tính chất công việc. Như là tâm lý học trong hôn nhân thì sẽ không cần cho sản phẩm tài chính, hoặc là những cái ý tưởng có tính bản địa hóa ở châu Âu cũng sẽ không phù hợp với Việt Nam. Bước tiếp theo sau khi tiếp nhận thông tin đó chính là phân tích. Đây là quá trình phân chia, tách lớp các thông tin ra thành các cụm riêng biệt để hiểu được cách các cụm này liên kết với nhau như thế nào và cách chúng vận hành tạo ra được kết quả. Lấy ví dụ như là để hiểu được nguyên lý hoạt động của xe đạp, chúng ta phải biết các bộ phận tối thiểu cấu thành ra cái xe như là yên, khung sườn, pedal, xích sắt, bánh răng, vân vân. Rồi nhờ đó mà hiểu được là pedal thì sẽ nối với xích sắt và xích sắt thì nối với bánh răng và cuối cùng là bánh răng thì nối với bánh xe. Nhờ thế mà khi tác động lực lên pedal thì có thể làm cho bánh xe quay. Qua được cái bước này thì sẽ tới bước đúc kết. Bước này thì cực kỳ quan trọng nhé. Nó là bước đòi hỏi chúng ta bắt đầu đơn giản hóa toàn bộ thông tin đã phân tích trước đó về thành những cái quy luật, nguyên tắc cốt lõi. Nhờ thế mà có thể ứng dụng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn như khi đã hiểu là cần tác động một cái lực lên pedal thì mới có thể làm cho bánh xe quay, thì lực ở đây có thể không nhất thiết phải đến từ chân mình, mà có thể đến từ động cơ, thì lúc đó chúng ta đã có xe đạp điện. Tuy nhiên, quá trình tư duy này không phải là một bước cố định, mà nó cần phải liên tục chuyển đổi giữa tư duy, áp dụng, rồi sử dụng cái kết quả từ cái việc áp dụng này quay ngược về để tiếp tục tư duy. Chơi game cũng thế, những cái nhiệm vụ khó khăn hay là những cái con boss lớn đôi khi cần chúng ta nhiều lần thử sức, thất bại, rồi mới thành công. Gần như song song với bước thứ tư, đó là quá trình tư duy thông tin, sẽ là bước thứ năm, áp dụng thông tin đã tư duy hay còn gọi là thực hành. Thực hành thì thường có hai cách tiếp cận. Cách đầu tiên là tiếp nhận giải pháp trước, rồi nhận một vấn đề dưới dạng bài kiểm tra, rồi áp dụng giải pháp đã nhận trước đó để giải quyết vấn đề. Nó cũng giống như cách thực hành truyền thống mà chúng ta được học từ nhà trường. Chúng ta sẽ theo hướng tiếp nhận thông tin một cách thụ động từ chương trình, giáo án của thầy cô, rồi dùng lại cái thông tin đó để làm các bài kiểm tra. Điểm số từ những cái bài kiểm tra này chỉ phản ánh khả năng ghi nhớ và áp dụng thông tin tốt đến đâu mà thôi. Nó chưa đòi hỏi quá nhiều cái việc tự tìm tòi hay là khả năng tư duy thông tin như là mình đã nói ở bước 4. Cách học này thì đúng là dễ tiếp cận, nhưng nó sẽ vô tình tạo ra một cái sự thụ động, chờ đợi thông tin từ người học. Tệ hơn nữa là nó làm chúng ta tin rằng thường thì một vấn đề sẽ chỉ có một giải pháp đúng và phải tìm ra cái giải pháp đúng này ngay từ đầu. Nhưng điều này lại không thực sự phản ánh đúng tình huống thực tế. Đó là ở trong công việc, chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề trước, rồi từ đó tìm ra các giải pháp khả thi, sau đó áp dụng những cái giải pháp này để giải quyết, rồi tiếp tục chỉnh sửa các giải pháp sao cho nó phù hợp. Quá trình này là việc dự đoán và thử nghiệm giải pháp, thay vì tìm ngay một cái giải pháp hoàn hảo ngay từ đầu, như là giáo dục truyền thống. Nên là quá trình tự học khi đã đi làm, đòi hỏi chúng ta phải chuyển dịch tư duy sang đoán và thử. Và cũng đừng kỳ vọng là sẽ luôn có một giải pháp vừa vặn với mọi trường hợp. Chắc là mình không cần phải nói thêm vì sao thực hành lại quan trọng nữa. Chỉ muốn nhắc là việc thực hành cũng đòi hỏi một vài tiêu chí nhất định thì nó mới hiệu quả. Như là phải có sự thành thật, đánh giá đúng các giới hạn của bản thân và lấy đó làm nền tảng để chọn ra các mục tiêu cao hơn khả năng hiện tại một chút để tạo ra cái sự thử thách khó khăn khi thực hành. Cũng chính vì nó cao hơn cái khả năng hiện tại mà nó cũng đòi hỏi người thực hành sẽ phải có một cái sự tập trung cũng như là tìm kiếm cái sự phản hồi để vượt qua được thử thách. Với mình thì đặt ra những cái mục tiêu quá thấp để luôn thành công thì nó cũng tệ như là đặt ra những cái mục tiêu quá cao để luôn thất bại trong cuộc sống vậy. Cũng giống như khi chơi game, nếu chúng ta cứ quanh quẩn ở những cái bản đồ có cấp độ quái vật quá yếu, việc lên cấp sẽ cực kỳ chậm, thậm chí có khi còn không có điểm kinh nghiệm hay là vật phẩm nếu cái sự chênh lệch này quá xa. Hoặc nếu chúng ta cứ liều mạng lao vào những cái bản đồ quá mạnh so với năng lực của nhân vật, tỷ lệ thiệt mạng hồi sinh về làng cũng sẽ cao hơn. Mà mỗi lần như vậy thì tùy game sẽ có những cái trừng phạt khác nhau, như là tụt điểm kinh nghiệm, rớt vật phẩm từ trong người, và những cái điều này sẽ làm nản lòng người chơi. Chính vì thế, chọn bản đồ săn quái cho phù hợp, khó hơn tương đối cấp độ hiện tại của nhân vật luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhờ đó mà sau một thời gian săn quái, hạ gục boss, chúng ta sẽ thu về nhiều điểm kinh nghiệm, vật phẩm để tiếp tục nâng cấp nhân vật. Cũng tương tự, sau khi thực hành hiệu quả việc học của chúng ta, thì nó sẽ tới bước thứ 6. Đó chính là biến thông tin thành kiến thức của mình để mà lưu trữ lại. Mình có một tập podcast trước là kiến thức, kinh nghiệm, thông minh, trí tuệ, ta thực sự cần gì? Đã nói kỹ hơn về nguồn gốc của trí tuệ, bạn có thể nghe thêm tập này nhé. Thêm một cái ý khác cho bước 6 này, đó là đừng lãng phí cả những thông tin, kiến thức đã không hiệu quả trong lúc thực hành. Bởi vì có thể lúc này, với cái bối cảnh hiện tại, nó chưa hiệu quả mà thôi. Nhưng sau này, biết đâu khi có điều kiện phù hợp hơn thì nó lại hiệu quả thì sao? Giống như là khi làm thiết kế, mình thường làm ra nhiều giải pháp UX cho một cái chức năng. Sau khi chọn được một giải pháp để tiếp tục hoàn thiện, thì mình vẫn sẽ giữ lại những cái giải pháp không được chọn, đi kèm với lý do vì sao không chọn nó. Để mà sau này, có thể cái giải pháp đã chọn lại không thực sự hiệu quả như mình nghĩ, thì lúc đó lại có ngay những cái giải pháp thay thế để xem xét. Sau khi trải qua các bước mà mình vừa kể, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, lúc này, nhân vật của chúng ta đã có một cái cấp độ và cái mức độ thuần phục kỹ năng nhất định ở trong game. Đây cũng là lúc phù hợp để chúng ta chia sẻ lại những cái kinh nghiệm luyện cấp, làm nhiệm vụ lên những cái cộng đồng, diễn đàn game, những cái nơi mà trước đây chúng ta đã nhận được những cái lợi ích từ đó. Bên cạnh là việc báo đáp lại cái lợi ích mà chúng ta đã nhận được khi mới bắt đầu hành trình tự học, đó cũng là cái bước cần thiết cuối cùng để cái sự học của chúng ta lên thêm một cái cấp độ. Đó chính là bước thứ 7, chia sẻ hoặc dạy lại kiến thức này cho người khác, từ đó tìm ra chỗ thiếu sót để bổ sung, tư duy và nâng cấp. Cách học thông qua việc chia sẻ và dạy lại cho người khác được chứng minh là một cái phương pháp học tập hiệu quả qua nhiều nghiên cứu. Một trong những cái nguyên tắc phổ biến nhất liên quan đến điều này gọi là hiệu ứng Freeman, đặt theo tên của một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Richard Freeman. Mặc dù ông không trực tiếp thực hiện những cái nghiên cứu cụ thể về cái chủ đề này, nhưng mà phương pháp của ông nhấn mạnh việc giải thích các khái niệm một cách đơn giản như bạn đang dạy chúng cho người mới bắt đầu sẽ giúp ích rất nhiều trong sự tăng cường, sự hiểu biết và ghi nhớ thông tin của chính bạn. Rất nhiều nghiên cứu học tập và giảng dạy đã thường xuyên chỉ ra rằng khi một cá nhân cố gắng giảng dạy hay là chia sẻ kiến thức với người khác, họ cũng đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn cái kiến thức của chính mình. Như mình đây, khi bắt đầu vai trò Design Coach ở GitHub, chính cái quá trình hệ thống hóa lại kiến thức và chuyển giao nó lại cho các bạn khác ở trong team cũng đã giúp mình làm sắc bén cái kiến thức của mình về Product Design nhiều hơn. Mình tự nhận thức được là sau cái khoảng thời gian này đã giúp mình củng cố và hiểu sâu sắc hơn rất nhiều về chính công việc của mình so với trước đó. Và những cái tập podcast như thế này về tự học cũng là cách mình đang tự học. Mình nghĩ an toàn không phải là đang có bao nhiêu tiền, mà an toàn là nằm ở khả năng kiếm được tiền. Và tự học là để phát triển sự nghiệp, thứ rất khác với công việc. Trong khi công việc là những cái kỹ năng nhất thời, giúp chúng ta kiếm tiền ngay trong cái ngữ cảnh, bối cảnh lúc đó, ra khỏi cái môi trường này, thì cái kỹ năng đó cũng sẽ không còn tác dụng. Nhưng sự nghiệp thì khác, nó sẽ là việc xây dựng được cho bản thân một cái bộ kỹ năng mà nó sẽ phát triển tăng tiến dần theo thời gian. Và dù có đặt mình ở đâu đi chăng nữa, cũng có thể sử dụng được cái bộ kỹ năng đó để tạo ra giá trị. Có lẽ một trong những thứ giúp con người chúng ta lên được đầu của chuỗi thức ăn, đó là khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Và như vậy để chúng ta có được một cái sự nghiệp vững chắc trong một cái thế giới, nơi mà các lĩnh vực và ngành công nghiệp mới liên tục xuất hiện, khả năng tự học đóng vai trò bảo đảm rằng chúng ta luôn có khả năng thích ứng, phát triển và đương đầu với những cái thách thức mới. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của mình giúp gỡ được phần nào ác cảm hay là nỗi sợ của bạn đối với việc học và giúp bạn bước đi vững chắc hơn trên cái hành trình tự học trong tương lai. Ở những cái tập tiếp theo, mình sẽ nói cụ thể hơn về từng bước trong cả cái quá trình tự học 7 bước mà mình đã nói hôm nay. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.